Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, Nathan Law, hay còn gọi là La Quán Thông, một trong những lãnh đạo của phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2014, được bầu vào Hội đồng Lập pháp, sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ở Một đời sống là nội dung về quyền hạn giám sát của người dân đối với nhân viên nhà nước. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là tạp chí Môi trường, kỳ này trình bày về những lo ngại về nguồn nước ngầm sông Mekong bị khai thác quá mức. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016.
Hòa ái và kính hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối ngày thứ ba. Kính thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết tù nhân lương tâm Mục sư Nguyễn Công Chính tuyệt thực trong nhà tù từ ngày 8 tháng 8. Tổ chức này trích lời vợ Mục sư Chính là bà Trần Thị Hồng. Vào ngày 17 tháng 8, bà Hồng có đi thăm chồng và thấy rằng ông rất yếu, phải có người dìu mới đi lại được. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay, trước khi tuyệt thực, Mục sư Chính hay bị các bạn tù đánh đập mà các viên cai tù không can thiệp. Ngoài ra, ông còn bị từ chối không cho mua thêm thức ăn, không được khám sức khỏe và hay bị biệt giam. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay là đang kêu gọi mọi người khắp nơi trên thế giới ký một thỉnh nguyện thư, gửi đến các ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh để yêu cầu trả tự do không điều kiện cho Mục sư Chính.
Xin nhắc lại là Mục sư Nguyễn Công Chính làm việc tại tỉnh Gia Lai thuộc vùng Tây Nguyên ở Việt Nam. Ông bị bắt vào tháng 4 năm 2011 và vào tháng 3 năm 2012, ông bị một tòa án kết án 11 năm tù giam với tội danh phá hoại sự đoàn kết dân tộc theo Điều 87 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Những hội thánh Tin Lành mà ông này tham gia đều chưa được nhà nước Việt Nam công nhận.
Anh Nguyễn Hữu Quốc Duy bị kết án tuyên truyền chống phá nhà nước vào ngày 23 tháng 8 tại Nha Trang, làm đơn kháng án vào ngày hôm nay. Bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của anh Nguyễn Hữu Quốc Duy cho chúng tôi biết.
Không, mình không được kháng án, nhưng mà cũng nhờ cái ông luật sư Phan Bạch Mai mà hồi ông vào chữa cho nó ở tòa ngày 23 tháng 8 đó, thì mình cũng xuống là nhờ ông can thiệp là vô gặp để cho nó được kháng án. Thì ông hồi sáng nay ông trả lời là tôi đã nhờ và tôi đã giúp bà, thì tôi đã vô gặp Duy rồi. Và tôi đi gặp Duy rất là khó khăn vì tôi phải được một công an điều tra viên đi theo tôi. Tại vì bên này có nói là luật sư có thể can thiệp cho tôi gặp con tôi không, là ông nói là tôi đi vô gặp thằng Duy rất là khó khăn. Thì bà làm sao mà vô được, tôi đi mà phải có một điều tra viên đi theo tôi, và tôi đã gặp thằng Duy rồi, tôi đã soạn một cái đơn kháng án cho nó là xin giảm án tù, nhưng mà nó không có nghe tôi, nó nói là bây giờ nó xin yêu, nó làm giấy kháng án và nó xin yêu cầu là điều tra lại cái hồ sơ của nó, chứ nó không chịu, nó nói là ông nói với mình như vậy. Cái rồi xong rồi bây giờ thì thôi chứ không, không biết sao nữa, thì ông nói cái xong mới hỏi thưa luật sư này, thằng Duy nó có mời ai vào chữa cho nó chưa, ông nói cái đó ông không có biết, thằng Duy mời ai thì ông biết thì gia đình cứ lo đi. Thì bây giờ mình gọi cho luật sư Đôn rồi, luật sư Đôn nó để đó, luật sư Đôn sẽ đưa lên tòa án tối cao và để vô là xin mời chữa cái kháng án.
Luật sư Đôn được bà Nay đề cập là luật sư Võ An Đôn ở Tuy Hòa, thường đứng ra bào chữa cho những người nông dân bị mất đất hay những vụ án có liên quan đến chính trị. Xin nhắc lại là Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985, bị cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa bắt giam vào ngày 21 tháng 11 năm 2015. Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho gia đình anh Duy biết, do anh Duy đã sử dụng phần mềm Messenger của Facebook để tuyên truyền cho 30 em học sinh chống nhà nước, nhưng bạn bè anh Duy thì nói là anh không làm gì nên tội cả.
Sáng nay, lực lượng công an đã đến làng Dương Nội, ngoại thành thủ đô Hà Nội để cưỡng chế đất đai của nông dân tại đây. Một dân làng là anh Trịnh Bá Phương cho chúng tôi biết.
Thưa anh, vào tầm nay thì khoảng hơn 6 giờ sáng, thì một lực lượng công an rất là đông, khoảng 300 người. Họ đã chở nhiều ô tô đến và có cả xe chở tù đến. Và đầy đủ tất cả các cái bộ phận lực lượng cưỡng chế bao gồm cả bên ủy ban và bên công an. Họ đã huy động để họ cưỡng chế một số gia đình. Cưỡng chế 17 gia đình, trong đó là có hai gia đình là thuộc trong nhóm của đoàn dân ngoại mà thường này đi thực hiện ở Hà Nội. Thì hai gia đình đó thì cũng cùng với các gia đình kia thì cũng đã chuẩn bị phá toàn bộ hoang mạc. Họ đã ủ phá lúa và các cái hoa màu khác ạ. Sau đó họ huy động rất là đông công nhân để họ quây tôn luôn. Họ đi phá đâu mà họ quây tôn luôn đến đó. Còn bà con thì lúc phá thì có lên một nơi thì rất là mỏng. Mỏng thì bị chia cắt bởi vì nhiều người đã bị vì công an đã ngăn chặn từ vòng ngoài khu vực ngoài vòng cưỡng chế đã không vào bên trong. Thì em có cùng với một số bà con vào phía bên trong, nhưng sau đó thì lực lượng rất là mỏng và thái độ rất là hung hãn của lực lượng cưỡng chế ngày hôm nay, nên là bà con đã quyết định là rút lui khỏi vòng cưỡng chế.
Anh Trịnh Bá Phương cũng nói thêm là đã không xảy ra xung đột, không có người dân nào bị bắt sáng nay. Và hiện nhóm của anh gồm hơn 300 hộ gia đình nhất quyết không nhận tiền đền bù để đi nơi khác. Xin nhắc lại là vào năm 2011, một công ty tên là Công ty Nam Cường được giao đất ở làng Dương Nội, và số đất đai này được nói là dùng vào việc phát triển giao thông. Nhưng dân chúng làng Dương Nội cho rằng công ty này lấy đất để phát triển đô thị, phân lô bán nền đất, và hơn nữa, số tiền đền bù để cho họ đi nơi khác cũng ít ỏi, không đủ để tạo dựng cuộc sống mới. Nhiều người dân Dương Nội phản đối biện pháp thu hồi đất không theo đúng quy định luật pháp và khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Thanh tra chính phủ có kết luận một số sai trái trong việc thu hồi đất, nhưng yêu cầu của dân Dương Nội vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Một số người dân Dương Nội bị tù vì phản đối cưỡng chế đất của họ. Trong số này có bà Cấn Thị Thêu. Sau khi bị tù lần thứ nhất, hiện bà đang bị giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Có hơn 1.500 học sinh thuộc một số thôn tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, không đến trường trong những ngày đầu năm học mới. Truyền thông trong nước loan tin số học sinh vừa nêu không có mặt trong ngày khai giảng hôm qua 5 tháng 9 thuộc các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Lý do được các báo nhà nước loan tải vì chính người thân ngăn trở. Trong khi đó, trong những ngày qua, nhất là tại cuộc đối thoại với chính quyền thị xã Kỳ Anh vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, có yêu cầu miễn giảm học phí trong năm học mới cho con em những gia đình bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng yêu cầu chờ đến khi Hội đồng Nhân dân họp vào những ngày cuối tháng 9 này mới có trả lời chính thức cho người dân.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9 năm 2016 có lẽ là ngày trọng đại nhất của tuổi trẻ Hồng Kông, khi người đại diện cho họ, anh La Quán Thông, hay còn gọi là Nathan Law, cùng với vài người trẻ khác vẻ vang bước chân vào nghị trường của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cầm lá phiếu đại diện cho họ trước các vấn đề hệ trọng của thành phố đặc biệt này, mà trong đó, nguyện vọng số 1 là sự độc lập chính trị đối với Đại Lục. Mặc Lâm lấy một số ý kiến về thành quả này đối với người Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Hai năm sau khi phong trào dù gây tiếng vang trên khắp thế giới, một lần nữa lãnh đạo sinh viên Hồng Kông đã chứng tỏ khả năng của tuổi trẻ khi chuẩn bị thật tốt tiến trình tranh đấu chính trị công khai và hợp hiến, nhằm đòi hỏi cho người dân được thực hành dân chủ trên thành phố ngày càng có nguy cơ nghiêng về Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù hiện nay Hồng Kông vẫn theo thể chế một đất nước hai chế độ. Chế độ dân chủ mà người dân Hồng Kông quen thuộc cả trăm năm nay đang có nguy cơ bị Trung Quốc khống chế theo cách mà họ đang cai trị. Do đó, cuộc cách mạng dù đã đánh thức thế giới về thực trạng mà người dân Hồng Kông đang gặp phải. Cuộc cách mạng dù bị dập tắt nhưng những người lập ra nó không hề thất thủ. Hoàng Chi Phong và các bạn của anh đã kiên trì thành lập một đảng chính trị mang tên Demosito nhằm chính thức tranh ghế tại Hội đồng Lập pháp Hồng Kông để đấu tranh hiệu quả hơn trong chính trường, chống lại phương án tầm ăn dâu, thu tóm dân chủ của người dân tại đây do Bắc Kinh chủ trương với sự hiệp lực của những người thân Trung Quốc. La Quang Thông có lẽ là nghị sĩ trẻ nhất thế giới khi mới 23 tuổi, được người dân chính thức bầu vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, nơi tương đương với Quốc hội. Chiến thắng này đã làm toàn thế giới kinh ngạc khi anh và các bạn đã tận dụng được chiếc chìa khóa dân chủ còn sót lại để làm nên kỳ tích. Chiếc ghế ngày hôm nay có thể không xoay được tư thế bất lợi cho đa số thân Bắc Kinh, nhưng nó là tiền đề để người dân có thêm sức mạnh khi ngày sát nhập với Bắc Kinh ngày một gần hơn. Ngay sau khi kết quả được công bố, một người trẻ tại Việt Nam là Nguyễn Phương Uyên cho biết cảm xúc của cô về chiến thắng này.
Ngay tại cái tên của cái đảng này đã làm cho tôi cảm thấy là ấn tượng. Cái tên đảng Demosito thì hai cái âm tiết đầu tiên nó là Demo, nó làm cho mình liên tưởng đến dân chủ á. Mà ở Việt Nam thì cái cụm từ này hết sức là nhạy cảm đối với rất là nhiều người, đặc biệt là giới sinh viên. Cái sự thành công của cái đảng này, Demosito, ở một cái đất nước khác hẳn đất nước Việt Nam, và thậm chí nằm ngay trong lòng Trung Quốc, đã có những cái bước thay đổi mới mà từ những người trẻ họ làm được. Mình không có nghĩ là cái người trẻ của Việt Nam vẫn đứng yên, vẫn thờ ơ, vẫn sợ hãi những cái gì mà đang xảy ra trong nước mình, đặc biệt là liên quan đến vấn đề Formosa nè, những cái vấn đề về chính trị như là quyền bầu cử và quyền đứng ra tự ứng cử, làm cho chúng ta nhận thấy được và hiểu được những cái hành động xấu xa của chính phủ đang được hợp pháp hóa.
Giáo sư Jonathan London, người từng giảng dạy môn xã hội học chính trị kinh tế tại Đại học Hồng Kông và hiểu rất rõ phong trào dù, cho biết nhận xét của ông.
Tôi thấy là thanh niên ở Hồng Kông thì họ muốn có một tiếng nói trong tương lai của chính mình, và để sống dưới một hệ thống chính trị mà họ thực sự mà không có một hy vọng nào ảnh hưởng sâu sắc cái tương lai của cuộc sống mình thì là một việc mà họ thấy rất là khó chịu. Nên cái việc mà người Hồng Kông ủng hộ một số người mà có đang đòi hỏi cái độc lập cho Hồng Kông dù chắc là không khả thi, nhưng về tinh thần thì rất là ủng hộ. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy là những lãnh đạo của Hồng Kông thực sự là không lo đủ về những quyền lợi của người dân.
Bác sĩ Hồ Hải, người có nhiều bài viết quan tâm tới tình trạng dân chủ tại Việt Nam, ghi nhận thành quả này và liên tưởng tới tình trạng của Việt Nam hôm nay. Ông nói,
áp dụng Hồng Kông thì chưa được đâu, phải mất 10 năm nữa, 20 năm nữa, tại vì ngay cả trong lòng của những người dân mà có đầu óc phát triển, muốn cho xã hội phát triển tốt hơn và muốn thúc đẩy một xã hội công bằng hơn, như anh Nguyễn Quang A, như là luật sư Gia Trung Định, hoặc là như là một số người mà người dân mà ở Hà Nội, ví dụ như cái nhóm mà của anh Quỳnh Ngọc Trên hoặc là Mai Xuân Dũng ở Hà Nội, thì tới giờ này vẫn chưa ngồi lại được với nhau. Vấn đề là chưa có một cái ý tưởng là phải ngồi lại với nhau, và lớp trẻ nó là nó bơ vơ, nó không có người để nó được tư vấn, không có người để dẫn dắt của nó làm sao để bảo toàn lực lượng, làm sao để phù hợp với luật pháp, làm sao để cho nhà nước này nó không gây phá, mà nó muốn gây phá thì nó cũng không dám gây phá bởi vì làm đúng. Tôi vẫn thấy nhà nước nó có sự tôn trọng đối với những người làm đúng luật và pháp luật, chứ phải là nó làm bậy đâu, bởi vì họ làm đúng luật. Nhưng mà vấn đề là người Việt phải cần có một cái sự hiểu biết và phải có một cái nhóm lớn, mà đặc biệt là các luật sư, tôn trọng nhất là các luật sư, tại vì họ hiểu luật, họ nắm luật, và họ phải có một cái hội đồng tư vấn của luật sư đứng ra đằng sau để tư vấn, để mà giúp đỡ các cái nhóm với nhau.
Giáo sư Jonathan London nhận xét, so với sự thành công hôm nay của Hồng Kông thì Việt Nam có thể học tập để áp dụng vào tiến trình xây dựng dân chủ của mình.
Thôi phải đồng ý với những người mà nói là thiếu dân chủ thì người Việt Nam sẽ không yên. Và trong những tuần trước đây thì có ai nói là chính trị đa nguyên thì không phù hợp với Việt Nam, nhưng mà mình thấy là nếu thực sự muốn có một xã hội dân chủ thì thực ra là phải có quyền để tham gia vào nền chính trị của đất nước. Và ở Hồng Kông thì cái mà người Việt Nam rất là quan tâm là gì? Nó là tâm huyết của người thanh niên Hồng Kông để có một tiếng nói. Nhưng mà vấn đề là làm gì và làm thế nào để tạo điều kiện cho người Việt Nam dù có quan điểm như thế nào để góp phần vào sự phát triển đất nước, đó là quan trọng. Và khi mà người Hồng Kông bị chặn, tức là không được tham gia, thì họ đã phẫn nộ. Chỉ hy vọng là Việt Nam ngày càng có những cơ hội hơn để cho tất cả mọi người trong nước có một vai trò tích cực và xây dựng vì tương lai của đất nước.
Là người trẻ, Phương Uyên hiểu rõ rào cản hiện nay của thanh niên Việt Nam đó là sự sợ hãi. Cô so sánh kinh nghiệm của mình nhằm đánh tan nỗi sợ như sau.
Chúng ta đã thấy điều trong cái cuộc cách mạng dù ở Hồng Kông, đó là cái tinh thần đoàn kết, mọi người cùng nhau tham gia, rồi họ cổ vũ cho nhau, rồi họ quan tâm tới nhau. Thì mình nhớ lại cái câu chuyện hồi xưa, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta rất là sợ ma quỷ á. Thì một cái chính quyền mà nó bị thủ phá thì nó cũng giống như một cái bạo quyền, cường quyền. Hồi nhỏ mình sợ ma quỷ thì mình gọi cho bạn bè mình đến gần mình, nói chuyện với mình. Mặc dù bạn mình cũng sợ, nhưng mà khi họ tới gần mình, họ tới cùng mình, nói chuyện với mình, thì mình không còn thấy sợ hãi gì nữa, ngay cả khi mình nói về ma quỷ.
Chiến thắng của một đảng chính trị không phải là điều gì quá to lớn. Nhưng với những người trẻ như La Quán Thông và Hoàng Chi Phong, thì đấy là tấm gương sáng cho thanh niên các nước thiếu dân chủ cần noi theo.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Chia sẻ nguồn nước dòng Mekong giữa các quốc gia ven sông là vấn đề gây tranh cãi lâu nay mà các quốc gia liên quan vẫn chưa thể có giải pháp thỏa đáng. Nay lại có quan ngại về nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức ở một số nước cũng gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Mời quý thính giả cùng theo dõi đề tài này trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Tổ chức có tên Circle of Blue vào cuối tháng 8, trên mạng của mình cho đăng bài của tác giả Brett Walton, tựa đề Groundwater Shared by Countries is Knowledge What, tạm dịch thiếu kiến thức về nguồn nước ngầm mà các quốc gia cùng chia sẻ. Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại áp lực mà vùng đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện, chuỗi đập bậc thang trên thượng nguồn sông ở Trung Quốc, chặn dòng nước và phù sa nuôi sống vừa lúa. Trong khi ấy, nông dân trồng lúa lại cần tăng nước tưới tiêu khiến tình hình trở thành một vòng lẩn quẩn không thể nào giải quyết. Công tác quản trị nguồn nước là nhiệm vụ khó khăn đối với bất cứ quốc gia nào, thế nhưng trong trường hợp hai nước Việt Nam và Campuchia thì công tác này lại càng khó khăn hơn khi mà hoạt động sử dụng nước của nước này sẽ gây tác động đến nguồn nước của nước kia. Vấn đề không chỉ là nguồn nước mặt mà cả hệ thống nước ngầm dưới lòng đất. Một khi nước ngầm chỗ này bị khai thác quá mức thì chỗ khác cũng bị xuống thấp, bất kể thuộc lãnh thổ quốc gia nào. Khi mà tầng ngầm nước giảm sút thì chính dòng sông Mekong cũng bị suy giảm, bởi đó cũng là một nguồn cung cấp nước cho sông. Theo đánh giá thì đặc biệt là nông dân ở hai quốc gia Campuchia và Việt Nam đều đang hút nước ngầm lên để bơm tưới lúa. Thế nhưng biện pháp quản lý của cả hai nước đều không có. Đó chính là nguồn cơn của quan ngại ngày càng gia tăng. Hồi đầu năm nay, Đại học Stanford ở Hoa Kỳ công bố nghiên cứu. Theo đó, nếu diện tích thủy lợi ở xứ Chùa Tháp tiếp tục tăng lên theo tốc độ như hiện nay, tức chừng 10% mỗi năm, thì tầng ngầm nước phía Việt Nam sẽ bị rút xuống, rồi dòng chảy sông Mekong cũng bị yếu đi. Tất cả dẫn đến mối nguy vào mùa khô cho chừng 1,5 triệu người dân tại khu vực đồng bằng phải sử dụng nước giếng cạn để sinh hoạt. Ngoài ra, một khi nước ngầm bị khai thác nhiều cũng khiến cho đất bề mặt sụt lún.
một chuyên gia thủy văn hiện công tác tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và có tham gia nghiên cứu vừa nêu, bà Laura Urban đưa ra nhận định tình trạng mở rộng diện tích thủy lợi ở Campuchia là một mối nguy tiềm ẩn chung cho nguồn nước xuyên quốc gia trong khu vực. Bà này cũng bày tỏ quan ngại về nạn ô nhiễm arsen cũng như tranh chấp giữa các nước. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia về biến đổi khí hậu tại Đại học Cần Thơ, có đánh giá về tình trạng nước ngầm ở khu vực này như sau.
Theo một số cái số liệu quan trắc mà chúng tôi có được á, là hiện nay các cái tầng nước ở đồng bằng sông Cửu Long đang có xu thế là nó giảm dần, tức là cái độ sâu nó càng ngày càng thấp dần, đúng hơn là sâu hơn so với ngày xưa, có nghĩa là mực nước ngầm bị hạ xuống do mức độ mà khai thác là càng ngày càng nhiều lên. Để lý giải cái lý do này á, bởi vì những năm gần đây á, cái đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với cái tình trạng thiếu nước ở trong mùa khô và mặn là xâm nhập vào sâu trong đất liền, nên cái người dân ở vùng ven biển á, bây giờ không còn cái nguồn nước nào khác là phải gia tăng cái sự khai thác nước ngầm. Thì cái điều đó nó dẫn tới một cái hệ quả là cái mực nước ngầm nó tụt sâu xuống, làm cho cái mặt đất nó bị ảnh hưởng, và hiện nay nhiều nơi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mặt đất đang lún xuống. Đây là một nguy cơ mà về lâu về dài mà mình phải xem xét tới.
Khu vực Mekong chỉ là một trong những nơi phải đối diện với thách thức về quản trị nguồn nước trên toàn thế giới. Theo nhận định thì mặc dù có những chú ý ở cấp quốc tế cao hơn về mặt kỹ thuật cũng như chính trị suốt hơn một thập niên qua, thế nhưng vẫn chẳng mấy có tiến triển trong thỏa thuận giữa các quốc gia nhằm phối hợp giám sát nguồn nước ngầm bên dưới biên giới của họ với nhau. Một khi thiếu vắng những thỏa thuận như thế thì giới quản trị nguồn nước ngầm phải hoạt động trong tình trạng như bị mù, và tầng ngầm nước quan trọng đối với nghề nông cho các thành phố, sông ngòi cũng như hệ sinh thái đứng trước nguy cơ bị gây hại và ô nhiễm. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói về chuyện hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực nước ngầm như sau.
Gần như là chưa, bởi vì thực sự ra là chúng tôi cũng chưa có cái số liệu mà trao đổi nước ngầm giữa Campuchia và Việt Nam. Mặc dù là chúng tôi cũng đoán rằng là một phần cái nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long á được bổ sung là từ một số cái vùng trữ nước, thì như là vùng biển Hồ chẳng hạn, hay là một phần ở Tây Nguyên là đổ xuống. Nhưng mà thật ra là bây giờ cái tìm quan hệ giữa cái kệ mực nước ngầm, cái khả năng bổ sung và là mức độ khai thác xuyên quốc gia giữa hai nước á, thì thật sự ra chưa có những nghiên cứu gì nhiều, chỉ có một số cái lưu ý của các nhà khoa học về cái chuyện này, nhưng mà thực sự ra là chúng tôi cũng chưa có một chương trình nào hợp tác.
Tiến sĩ Dương Văn Ni, một chuyên gia khác về vấn đề đồng bằng sông Cửu Long, cũng trình bày thực tế hợp tác trong lĩnh vực nước ngầm giữa các nước trong khu vực, nhất là giữa Việt Nam và Campuchia.
Chúng ta cũng có phát hiện là cái sự liên kết nước ngầm trong cái khu vực, như là khu vực Đồng Tháp 10 hay là khu vực Tây Nam Sông Hậu, nhưng mà cũng không có quá nhiều những tài liệu nghiên cứu để cho thấy rằng sự liên thông nước ngầm đó, đó của đồng bằng sông Cửu Long với lại là ở bên trên bị chia là một cách thiết thực lắm. Cái đó là cũng là cái lý do là bởi vì nhiều năm nay chuyện mà nghiên cứu mà kết hợp hay là những chuyện nghiên cứu mà nó mang tính xuyên biên giới đó, của nhiều quốc gia với nhau thì nó không có được mạnh lắm đó, trong cái lưu vực sông Mekong. Mỗi quốc gia chỉ nhìn cái vấn đề của riêng của mình, không có nhìn vấn đề toàn cục trong cả một cái vùng rộng lớn của cái dòng sông Mekong như chúng ta biết.
Ở Việt Nam, vấn đề nguồn nước ngầm cũng chưa được quan tâm thích đáng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho rằng những đơn vị chuyên ngành như nơi ông đang làm việc có đưa ra một số giải pháp cho tình hình nước ngầm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều cái ý kiến về cái chuyện này. Thứ nhất là một mặt á, tôi khuyến khích người dân họ trữ nước mưa trong mùa mưa đó, để giảm bớt cái áp lực trong mùa khô, áp lực ngoài sử dụng nước đó. Cái thứ hai là khuyến khích người dân họ tiết kiệm nước hơn, bởi vì cái tâm lý của người dân hiện nay vẫn quay là nước là một cái tài nguyên mà trời cho, rồi họ xài rồi hơi lãng phí. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng đề nghị là các cái vùng mà ven biển đó, thay đổi cái cơ cấu của loại cây trồng, thay vì mình dùng những loại cây trồng mà sử dụng nước nhiều thì như là trồng lúa chẳng hạn, thì nó chuyển qua những loại cây trồng mà ít sử dụng nước, và là cuối cùng là gia tăng cái việc mà trữ nước của mùa lũ. Khi mùa mưa thì trong các cái vùng trũng hay là sông rạch hay là ao hồ đó, mình nạo vét để mình tăng cái lượng nước đó, thì cái này thì nó giúp cho giảm bớt cái áp lực mà khai thác nước ở dưới đất
nhưng mà thực sự cũng không có phải giải quyết hoàn toàn. Một cái giải pháp mà lâu dài mà chúng tôi cũng đang hướng tới, người ta gọi là bổ cập nước ngầm, tức là lấy cái nước trong mùa mưa đó, mùa nước lũ hay là nước mưa đó, để bơm thẳng xuống cái tầng ngầm hay gì đó để bổ sung lại cho cái lượng nước đó. Thì cái nước ngầm sẽ được giữ như là một cái nguồn nước dự trữ cuối cùng, khi mà tất cả các nguồn nước khác không còn khai thác được nữa thì mình sử dụng nước ngầm.
Theo giới chuyên gia, tình hình tệ hại hơn khi mà kiến thức khoa học quá nghèo nàn về chừng 600 tầng nước ngầm xuyên quốc gia cũng như các khối nước ngầm khác. Người ta chỉ mới phỏng đoán chứ không xác định chính xác được nơi nào đang có khả năng gây xung đột, bị ô nhiễm hoặc đang giảm sút. Giáo sư Gabriel Eckstein thuộc Đại học A&M ở Texas, Hoa Kỳ, người chuyên nghiên cứu về luật nguồn nước than rằng nếu thiếu dữ liệu và kiến thức, chắc chắn sẽ khó có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tuy vậy, ngày nay, nhờ vào vệ tinh và mức độ gia tăng giám sát, nên tình trạng nguy hại của hầu hết những tầng ngầm nước lớn nhất trên thế giới cũng được phác thảo một cách chi tiết thêm hơn trước. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào mùa thu năm nay sẽ đưa ra thảo luận những nguyên tắc quản trị tầng ngầm nước và nước ngầm tại ba khu vực, chú trọng thảo luận vào vấn đề hợp tác và dữ liệu. Hiện nay, đối với các dòng sông chung trên thế giới, hầu như có được những quy định về mặt luật pháp, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc mang tính ràng buộc kể từ tháng 8 năm 2014 đối với 36 quốc gia đã phê chuẩn. Chỉ riêng trong thế kỷ 20 có hơn 145 thỏa ước về các lưu vực sông đã được ký kết. Trong khi ấy, đối với các tầng ngầm nước chỉ có chưa đầy 10 thỏa thuận chính thức và không chính thức mà thôi. Cụ thể đó là hai thỏa thuận ở Bắc Phi đối với tầng ngầm nước khu vực Nubia và Tây Bắc Sahara tạo điều kiện cho hoạt động chia sẻ thông tin. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa Jordan và Ả Rập Xê Út quy định cấm khai thác nước ngầm tại những khu vực bảo vệ của tầng nước ngầm Ansar Al-DC. Đây được cho là thỏa thuận đầu tiên của dạng này. Thỏa thuận về tầng nước ngầm Guarani dưới các nước Nam Mỹ, Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay cũng được ký nhưng chưa được bốn quốc gia này phê chuẩn. Chỉ có tầng nước ngầm Genovese nằm dưới hai nước Pháp và Thụy Sĩ là có một thỏa thuận quản trị thực sự. Thỏa thuận quản trị tầng nước ngầm này được ký kết vào năm 2007. Thỏa thuận quy định mức giới hạn khai thác hàng năm và được giám sát bởi một ủy ban hỗn hợp Pháp-Thụy Sĩ. Giới quan sát cho rằng, khi các nhà kỹ thuật và khoa học làm việc với nhau, vấn đề không mấy phức tạp. Họ sẵn sàng chia sẻ thông tin cho nhau. Thế nhưng, các nhà chính trị thì vẫn khó có thể thông hiểu vì quyền lợi chung mà phải hợp tác với quốc gia láng giềng của họ. Một câu hỏi lớn là trong số hàng trăm khu nước ngầm trên toàn thế giới hiện chưa có thỏa thuận quản trị, thì khu nào cần nên thương thảo trước? Giám đốc Trung tâm Thẩm định Tài nguyên Nước ngầm Quốc tế, viết tắt theo tiếng Anh là IGRAC, ông Nemo Kukurik cho rằng khó có thể xác quyết phải cần có bao nhiêu thỏa thuận khi mà con người vẫn chưa biết gì về tình trạng của nhiều nơi ngay trong lòng đất. Đối với một tầng nước ngầm ở nơi không có con người sinh sống hoặc chưa gặp nguy cơ ô nhiễm thì chỉ cần giám sát chứ không phải đến mức cần có những thỏa thuận quản trị chính thức. IGRAC cho phát hành bản đồ toàn cầu về những tầng nước ngầm và dự án của tổ chức này được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Bản đồ đầu tiên được phát hành năm 2009 với những phác thảo khoanh vùng và nay là vạch rõ phân định biên giới. Về mặt luật pháp quốc tế trong vấn đề chia sẻ nguồn nước ngầm, thông tin nêu rõ vào năm 2002, Ủy ban Luật Quốc tế bắt đầu làm việc về những tầng nước ngầm xuyên biên giới. Đến năm 2008 đưa ra 19 dự thảo, những dự thảo đó được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn vào năm 2011-2013 nhưng không đạt được tiến triển nào, nay lại được đưa vào chương trình nghị sự. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, tối thứ Ba, ngày 6 tháng 9. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế trong ngày.
Thượng đỉnh khối ASEAN khai mạc hôm nay tại thủ đô Vientiane, nước Lào, nhằm thảo luận nhiều hồ sơ quan trọng từ vấn nạn khủng bố cho đến căng thẳng do tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông. Theo lịch trình của kỳ họp lần này tại nước chủ nhà Lào, hiện là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN trong năm nay, thì hôm nay và ngày mai sẽ có một loạt những cuộc gặp gỡ giữa các vị nguyên thủ đến tham dự hội nghị tại Lào. Sang đến ngày thứ Năm sẽ diễn ra thượng đỉnh ASEAN và các nước khác gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Ngay trước khi diễn ra thượng đỉnh khối ASEAN năm nay, đã xảy ra vụ Tổng thống Philippines có lời lẽ xúc phạm người tương nhiệm Hoa Kỳ, khiến cuộc gặp giữa hai người trong ngày hôm nay bị hủy bỏ. Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines lại gây vạ miệng dùng từ ngữ dung tục nhắm vào Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ. Tin nói sau khi biết được những ngôn từ mà người tương nhiệm Philippines thốt ra, Tổng thống Barack Obama nói với các phụ tá của ông, hãy cho các đồng nghiệp Philippines biết lúc này có phải là thời điểm thích hợp để có thể có đối thoại xây dựng và hiệu quả hay không. Ít giờ sau, các phụ tá của Tổng thống Barack Obama thông báo cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ và người tương nhiệm Philippines theo kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay bị hủy bỏ. Thay vào đó, hôm nay ông Barack Obama gặp nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, mục đích được nói là để đáp lại vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn vào ngày hôm qua.
Còn Tổng thống Philippines trong ngày hôm nay sẽ có những cuộc gặp gỡ với các thủ tướng Singapore, Nhật Bản và Việt Nam, sau khi xảy ra sự cố ngoại giao vì phát biểu xúc phạm của Tổng thống Philippines đối với người tương nhiệm Hoa Kỳ, chính quyền Manila ra hai thông cáo bày tỏ hối tiếc về lời lẽ của ông Rodrigo Duterte. Trong một thông cáo, chính quyền Manila cho biết chính Tổng thống Philippines giải thích rằng tin báo chí nói Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ lên lớp về những vụ giết hại không theo đúng luật tại Philippines khiến cho ông có lời lẽ nặng nề. Tuy nhiên, sau đó ông này đã hối tiếc và vẫn có cảm tình với ông Barack Obama và mối quan tâm đến đối tác lâu nay giữa hai quốc gia.
Từ khi lên nhậm chức Tổng thống Philippines từ cuối tháng 6 đến nay, ông Rodrigo Duterte từng mấy lần có lời lẽ xúc phạm đến những vị lãnh đạo khác trên thế giới. Vào tháng 5, ông cũng gọi Giáo hoàng Francisco với những lời lẽ như hôm qua với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Mới đây, Tổng thống Rodrigo Duterte cũng chỉ trích nặng nề Liên Hiệp Quốc vì có ý kiến về việc bắn giết bừa bãi không theo đúng luật pháp tại Philippines trong chiến dịch chống tội phạm ma túy hiện nay. Ông Rodrigo Duterte nói sẽ rút khỏi Liên Hiệp Quốc và cùng một số nước khác lập nên tổ chức đối lập. Nhưng sau đó, ông nói chỉ đùa mà thôi.
Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines máy bay và tàu tuần tra nhằm bảo vệ đất nước trong tình hình căng thẳng, tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc tại vùng biển phía tây Philippines. Phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản là ông Koichi Haruda cho biết hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đồng ý cung cấp cho Philippines hai tàu tuần tra lớn và cho thuê đến 5 máy bay thám thính. Ông Koichi Haruda còn nói thêm tại cuộc gặp song phương ở Vientiane, Lào, Thủ tướng Nhật và Tổng thống Phi sẽ thống nhất tăng cường hợp tác để bảo đảm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như trọn vùng biển với tuyến đường hàng hải quan trọng mà hàng năm hàng hóa được vận chuyển qua đó lên đến hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là vùng giàu tài nguyên hải sản và dầu mỏ. Hiện còn có Đài Loan, Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay lên tiếng tại Vientiane là nước Mỹ có trách nhiệm đạo đức giúp hàn gắn vết thương chiến tranh tại nước Lào. Người đứng đầu chính phủ Mỹ đưa ra cam kết tăng cường đáng kể nỗ lực từ phía Hoa Kỳ tháo gỡ hàng triệu tấn bom do quân đội Mỹ rải xuống đất nước Lào trong thời kỳ từ năm 1964 đến năm 1973. Vấn đề bom mìn chưa nổ còn lại trên xứ Triệu Voi khiến cho mối quan hệ Mỹ-Lào gặp trở ngại trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hai phía xích lại gần nhau. Chuyến công du Lào đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ còn đương nhiệm được đánh giá là cơ hội để nối lại quan hệ song phương Mỹ-Lào. Trong những ngày đầu tiên thăm Lào, Tổng thống Barack Obama công bố khoản tài trợ thêm 90 triệu đô la trong vòng 3 năm tới cho chương trình rà phá bom mìn tại xứ Triệu Voi.
Hàng trăm tín đồ Phật giáo tại Myanmar hôm nay tập trung biểu tình phản đối cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan khi ông này đến tại thủ phủ Sitwe, bang Rakhine để xem xét tình hình xung đột sắc tộc khiến hàng chục ngàn người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo phải chạy đi lánh nạn. Những người phản đối chuyến làm việc của ông Kofi Annan tại bang Rakhine mang theo biểu ngữ với nội dung chống lại cái mà họ cho là sự can thiệp của nước ngoài vào công việc tại địa phương của họ. Bang Rakhine giáp ranh với Bangladesh là nơi xảy ra tình trạng bạo động sắc tộc kể từ năm 2012. Cộng đồng theo Phật giáo và sắc tộc Rohingya theo Hồi giáo đụng độ nhau. Hơn 100 người thiệt mạng mà đa số là người Hồi giáo Rohingya. Hàng chục ngàn người Rohingya vô tổ quốc phải lánh nạn tại những trại tạm cư. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, cũng như thiếu thốn những dịch vụ cơ bản khác.
Người Rohingya bị những tín đồ Phật giáo cực đoan phân biệt đối xử cho rằng họ là những người Bangladesh nhập cư bất hợp pháp tại Myanmar. Gần 1 triệu người Rohingya bị từ chối cấp quốc tịch Myanmar và chính quyền nước này không xem họ là nhóm thiểu số. Lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị những tổ chức theo dõi nhân quyền cáo buộc không dám trực tiếp giải quyết hồ sơ Rohingya trước áp lực của phe Phật giáo cực đoan. Vào tháng qua, bà Aung San Suu Kyi mời cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đứng đầu ủy ban tư vấn giúp giải quyết hồ sơ người Rohingya. Ông Kofi Annan lên tiếng hứa sẽ công bằng trong vấn đề này và ông đến bang Rakhine để gặp lãnh đạo địa phương cũng như các nhóm xã hội dân sự ở đó lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Nhóm chính trị lớn nhất trong khu vực Rakhine là đảng quốc gia Arakan, hôm nay tăng cường áp lực đòi hỏi quốc hội Myanmar giải tán ủy ban do ông Kofi Annan đứng đầu như vừa nêu.
Thưa quý vị, dư luận xã hội bàn tán rất nhiều về phát biểu của quan chức ngành công an về quyền giám sát hành vi thực thi pháp luật của nhân viên nhà nước. Trong khuôn khổ luật pháp hiện nay, người dân có những quyền gì và cần có các giải pháp nào? Thông tấn viên Xuân Nguyên trình bày sau đây.
Trong cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 2016, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khẳng định rằng
chúng ta ra đường xử lý vi phạm được các cấp có thẩm quyền cho phép, nên người dân yêu cầu kiểm tra kế hoạch chuyên đề hay kiểm tra tem kiểm định của máy bán tốc độ là không đúng. Họ không có quyền như vậy.
Ngay sau đó, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho rằng, nếu người dân yêu cầu được kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ là không khả thi. Các phát biểu trên đã vấp phải sự tranh cãi của các học giả cũng như dư luận xã hội. Từ Nghệ An, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh cho rằng, việc giám sát là cách thức tốt để cho người dân và viên chức nhà nước có thể thực hiện quyền của mình. Bà nói với chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng là ông Trần Sơn Hà, ông có cái phát ngôn như vậy, tức là ông đã vi phạm hiến pháp. Bởi vì phần 2 điều 8 hiến pháp quy định, tức là người dân có quyền được giám sát cán bộ. Thế thì giám sát ở đây ta phải hiểu, tức là ta có quyền kiểm tra công việc của cán bộ làm.
Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng, phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Sơn Hà chỉ đúng một nửa. Theo ông, kế hoạch tuần tra, kiểm tra chuyên đề, lệnh hay thẻ tuần tra là những văn bản làm căn cứ để cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ. Ông giải thích.
Xét về quy trình nghiệp vụ của ngành công an thì ông nói đúng cái quy trình nghiệp vụ. Ông nói sai ở chỗ là người dân có quyền kiểm tra pháp nhân của cảnh sát giao thông. Thứ hai, cái nghiệp vụ công an nói chung thì không phải những cái gì người dân cũng được phép biết. Và có những chuyện cũng không nên cho người dân biết. Cái đó tôi đồng ý.
Luật sư Lê Công Định không đồng ý với phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Thế Quân. Theo ông, quan điểm đòi hiến pháp phải có điều khoản quy định thể, chi tiết về từng trường hợp người dân được quyền kiểm tra hay không được quyền kiểm tra cảnh sát giao thông mới cho phép thực thi quyền giám sát của công dân. Đó là việc ngụy biện. Trả lời AFA qua thư điện tử, ông phản bác.
Đó là việc vừa ngụy biện để bao che cho sự lộng quyền của cảnh sát giao thông, vừa bộc lộ sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong tư duy và kiến thức pháp lý. Đặc biệt về ngành luật hiến pháp của người lãnh đạo Cục Pháp chế tại một bộ phận quan trọng về chấp pháp của quốc gia.
Nhà báo Nguyễn An Dân thấy rằng, dưới góc độ pháp lý thì việc giám sát quyền lực nhà nước phải bắt đầu từ cơ quan dân cử, có nghĩa là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phải tăng cường trách nhiệm giám sát của mình. Theo ông, pháp luật cần phải quy định rõ là người dân được quyền giám sát những cái gì. Ông chỉ rõ.
Những cái gì thuộc về danh mục bí mật quốc gia thì công bố rõ ra bằng luật. Nó phải có những cái giới hạn, tại vì trong cái chính trị quốc gia và an ninh quốc gia thì không phải những cái gì anh cũng được quyền nói ra, và không phải là những cái gì thì cũng nên công bố ra ngoài để cho người ta biết.
Theo báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trường Lộc cho rằng, phát biểu người dân không có quyền kiểm tra cảnh sát giao thông là trái với luật công an nhân dân. Theo ông, luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua vào tháng 4 năm 2016 đã quy định mọi công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tại điều 10 còn cho phép công dân được tiếp cận mọi thông tin được cơ quan nhà nước công khai và có quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an để tìm hiểu về vấn đề này nhưng không nhận được hồi đáp. Khi được hỏi cần có các giải pháp nào để tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền giám sát quyền lực nhà nước của dân chúng, luật sư Lê Công Định khẳng định.
Giải pháp tốt nhất là cơ quan công quyền phải tôn trọng quyền công dân như hiến pháp quy định. Đừng viện cớ luật chưa ban hành hay hướng dẫn cách thực thi quyền công dân để hạn chế hay tước đoạt nó.
Cô giáo Hạnh cho rằng, người dân cần phải phát huy cao độ quyền giám sát mọi nơi, mọi lúc. Theo bà, khi người dân được quyền giám sát thì đương nhiên người dân đã được thực hiện những quyền hiến định của mình. Bà nói,
người dân được nói lên những tiếng nói của mình, kể cả đấy là tiếng nói bắt đầu chính kiến thì người dân vẫn được nói. Chính bản thân những người cán bộ đấy, khi người dân chỉ ăn những cái lỗi hoặc là những cái sai thì chính người cán bộ đấy mới có cơ hội để mà thay đổi và để mà học hỏi. Và như thế thì đấy là một cách rất là tốt.
Nhà báo Nguyễn An Dân thấy rằng, ở Việt Nam cần phải có tòa án hiến pháp để xem xét và bãi bỏ những luật, những nghị định, thông tư trái với hiến pháp và để người dân có thể khởi kiện tòa án hiến pháp khi bị xâm hại về các quyền và hiến pháp. Ông tiếp lời.
Viện kiểm sát, tòa án nhân dân và cơ quan công an từ cấp trung ương tới cấp địa phương phải bãi bỏ những cái cơ chế liên ngành hợp án rồi đi. Như vậy họ trở nên độc lập với nhau để họ giám sát và chế tài quyền lực nhà nước vi hiến và vi phạm pháp luật. Phải có cái cơ chế gọi là cung cấp thông tin cho nhà báo và quy định rõ luôn là cung cấp những cái gì và bất kỳ những thông tin nào xã hội quan tâm thì phải cung cấp.
Về việc người dân cần làm gì để thực hiện quyền giám sát, nhà báo Nguyễn An Dân cho biết thêm.
Cái đó là cần thiết, tuy nhiên là nhân dân cần phải tỏ ra chủ động hơn. Thí dụ như họ phải tìm, họ phải gặp những cái người hội đồng nhân dân rồi đại biểu quốc hội của họ để mà kiến nghị. Cái kiến nghị đó nó đúng hay nó sai hay là nó có hiệu quả hay không là một vấn đề khác. Nhưng mà phải làm những cái vấn đề này. Ngoài chúng ta công bố ra công luận, chúng ta cũng phải công bố đến cho những người đang đại diện cho mình. Còn họ xử lý hay không, xử lý đến đâu thì đó là chuyện khác.
Theo Infonet Online, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thể hiện và thực hiện bằng nhiều hình thức trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân khác. Việc trao cho người dân cái quyền được kiểm tra ngay tức khắc cảnh sát giao thông là hơi bất tiện và dễ bị người dân lạm dụng. Nhưng nếu không trao cho người dân cái quyền này, thì cảnh sát giao thông có nhiều cơ hội hơn để lạm quyền. Vì vậy, cần phải nghĩ đến một cách thức khác mà dù có muốn cả hai bên cũng không thể làm được.
Liên tục chương trình, mời quý vị cùng đến với bài viết Khôi phục lòng tin và sự đối thoại của phóng viên Kính Hòa.
Ngày 22 tháng 8, người ta thấy ảnh ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng nhiều nhà lãnh đạo cao cấp khác tươi cười tắm biển miền Trung để chứng minh rằng nước biển ở đây đã sạch sau thảm họa môi trường Vũng Áng. Liên tiếp hai ngày sau đó, các nhân vật có trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng lên tiếng nói rằng mặc dù vẫn còn có kim loại nặng trong cá biển đánh bắt ở biển miền Trung, nhưng hàm lượng đã giảm dần và kèm theo lời hứa rằng sẽ công bố kết quả kiểm soát an toàn hải sản ở đây chậm nhất là vào cuối tháng 8. Người ta cho rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam đang rất cố gắng đẩy mạnh việc khôi phục lòng tin của nhân dân, mà cụ thể là tin rằng môi trường biển đã phục hồi. Trên trang blog của tờ Kinh tế Sài Gòn, người ta thấy xuất hiện liên tục hai bài của tác giả Nguyễn An Sa viết về lòng tin trong vụ khủng hoảng môi trường này.
Bao giờ thì dân ăn được cá ở vùng biển ô nhiễm của bốn tỉnh này? Câu hỏi quá đơn giản nhưng là một thách đố về sự minh bạch, trách nhiệm đích thực của khoa học và quản lý. Dù có cử hết toàn bộ những quan chức địa phương, nhà khoa học, bộ trưởng chuyên trách môi trường, đội mưa xuống tắm biển mà chưa trả lời cụ thể được câu hỏi trên một cách thấu suốt, có trách nhiệm chưa giải thích được những bất nhất trong những dữ liệu đưa ra, thì đừng bắt người dân tin vào những chỉ số trên giấy. Để có lại được sự tin cậy vào an toàn môi trường biển, chắc phải mất một thời gian dài, rất dài. Vậy mới thấy hết những tác hại, tổn thất vô cùng lớn lao mà nhà đầu tư Formosa gây ra cho môi trường tự nhiên và kinh tế. Khoản tiền phạt hỗ trợ ngư dân rồi sẽ giải ngân trong tương lai gần, nhưng chắc chắn không thể bù đắp hết những hệ lụy xáo trộn, nguy cơ bần cùng hóa mà họ phải gánh chịu.
Trong bài viết chính phủ đơn độc, blogger Nguyễn Anh Tuấn cho là niềm tin của người dân chưa được khơi thông, thì thị trường hải sản vẫn bị tắc nghẽn. Dân chưa ăn cá, thì tàu thuyền cứ phải nằm bờ, kéo theo hàng chục vạn người thất nghiệp và những thứ tồi tệ khác đến sau. Anh giải thích nguyên do vì sao việc khôi phục lòng tin của dân chúng lại khó khăn đến như vậy.
Thiếu tự do học thuật, thiếu các viện nghiên cứu độc lập tách rời khỏi sinh hoạt đảng phái, trong khi các tổ chức xã hội dân sự và báo chí bị kiềm kẹp. Thật không dễ để những kết luận của chính phủ lấy được lòng tin của người dân, nhất là lại trong các vấn đề về chuyên môn khoa học vốn xa lạ với đa số mọi người. Càng ôm bằng hết vào mình, nào là trường đại học, viện nghiên cứu, báo chí và cả các tổ chức xã hội. Trở trêu thay, chính phủ lại càng đơn độc trong mỗi phát ngôn của mình. Bởi đấy là những phát ngôn ngay từ đầu đã chối từ sự phản biện.
Một vấn đề khác cũng liên quan đến niềm tin mà nhiều blogger đã mổ xẻ trong tuần trước, liên quan đến vụ thảm sát tại tỉnh Yên Bái. Một cán bộ kiểm lâm dùng súng bắn chết hai cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh. Các blogger cho rằng, trong vụ án chấn động này, niềm tin của các quan chức vào chính pháp luật của họ cũng không còn. Dư âm của những tiếng súng ở Yên Bái vẫn còn vang trên các trang blog tiếng Việt trong tuần này. Blogger Hạ Đình Nguyên cho rằng vụ Yên Bái rồi thì cũng sẽ qua đi, nhưng tiếng vọng của nó thì đang xoáy sâu nhiều chiều vào tâm tư của mọi người, cả đảng và cả dân. Sau những cảm xúc mạnh khi vụ án xảy ra trong tuần trước, nay người ta lại đi tìm hiểu, phân tích phản ứng của một bộ phận không nhỏ, theo như cách nói của các quan chức Việt Nam, dân chúng và blogger. Một phản ứng hả hê rất tiêu cực. Blogger Trương Nhân Tuấn, một nhà nghiên cứu có chính kiến ôn hòa và rất nghiêm túc cho rằng tâm trạng hả hê là có thật. Blogger Nguyễn Thị Oanh thì cho rằng phản ứng đó là một phản ứng xã hội rất kỳ lạ.
Một phản ứng xã hội kỳ lạ. Hễ cứ nghe tin lãnh đạo gặp nạn là hả hê, sung sướng, bất kể nguyên nhân ra sao và trong hoàn cảnh thế nào. Lãnh đạo ở vị trí càng cao thì sự hả hê càng lớn. Nếu xem đây là một liều thuốc thử để đo tình cảm, cũng như sự tôn trọng của dân đối với những người dẫn dắt mình, thì đáng buồn là dấu hiệu đã chỉ ở mức báo động, và đó chính là lời cảnh báo nguy hiểm cho mọi chế độ.
Quan sát sự phản ứng đó, blogger Nguyễn Tường Thụy xem vụ án Yên Bái là một liều thuốc thử về lòng tin của dân chúng vào sự lãnh đạo của đảng. Lòng tin đó, theo ông Thụy, không giống như những khẩu hiệu tuyên truyền của đảng như là ý đảng lòng dân, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, vân vân và vân vân. Blogger Mạnh Kim giải thích nguyên nhân tại sao lại có sự hả hê. Nó nằm trong chính nền giáo dục mà Đảng Cộng sản thực hiện ở Việt Nam mấy mươi năm nay.
Cái ác và sự hả hê trước cái ác, đáng nói hơn, lại chưa bao giờ dừng lại. Nó chưa bao giờ chết. Nó được gieo cấy, được nuôi, thậm chí được tạo môi trường để sống. Nó thể hiện trong chính sách đối xử giữa kẻ thắng với người thua. Nó thậm chí nằm ngay trong trang sách giáo khoa. Nó gieo mầm ác bằng những câu chuyện anh hùng và dũng sĩ giết người như ngoé ngay cả đối với trẻ thơ. Lẽ nào những mẫu chuyện nhồi sọ độc ác như thế lại vô hại? Nó không chỉ khiến đứa trẻ thấy việc giết người là bình thường, mà nó còn cho thấy việc hả hê trước những câu chuyện như thế cũng bình thường. Không thể đòi hỏi người dân phải tử tế trong khi chính quyền không sửa họ lại để trở nên tử tế với dân. Hãy làm điều đó đi, tôi hy vọng oán thù mới có thể được gỡ và cái ác mới có thể bị đẩy lùi.
Một nhà nghiên cứu là ông Nguyễn Quang Di cho rằng, sự kiện Yên Bái thể hiện 5 vấn đề rất khó giải quyết trong xã hội Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là nạn bạo lực. Thứ hai là mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền. Thứ ba là sự bất lực của bộ máy an ninh. Thứ tư là sự bất hợp tác của dân chúng, và cuối cùng là quá nhiều vấn nạn đã bị để lâu mà không giải quyết, đẩy xã hội tới chỗ mà ông Nguyễn Quang Di gọi là làn ranh đỏ. Ông viết tiếp.
Đằng sau vụ nổ súng giữa các quan chức cấp tỉnh tại Yên Bái đầy tính giang hồ là một loạt lỗ hổng về thể chế, phản ánh các vấn nạn xã hội chưa được tháo gỡ, để càng lâu càng phải trả giá cao hơn. Trước sức ép quốc gia và quốc tế hiện nay, muốn thoát chung và thoát hiểm về kinh tế và quốc phòng, phải hội nhập kinh tế toàn cầu và an ninh khu vực, phải cải cách thể chế và nới lỏng quyền tự do dân chủ. Không còn cách nào khác.
Một trí thức trong nước thường xuyên cất tiếng phản biện là giáo sư Chu Hảo cũng lên tiếng. Một ngày sau khi vụ nổ súng ở Yên Bái nổ ra, giáo sư Chu Hảo, người từng giữ cương vị cao cấp trong giới lãnh đạo Việt Nam, viết bài đăng trên trang Bosit Việt Nam. Trong đó ông cho rằng vụ nổ súng ở Yên Bái cảnh báo mạnh mẽ rằng xã hội Việt Nam đang ở một giới hạn rất nguy hiểm.
Tiếng súng ở Yên Bái không phải chỉ phơi bày tình trạng tha hóa tột độ trong nội bộ đảng cầm quyền, mà còn chứng tỏ mức độ bất ổn chính trị xã hội ở nước ta đã đến hồi nguy hiểm. Nguy hiểm cho sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng và của chế độ thì đã đành, nhưng đó không phải là mối quan ngại của những người lâu nay công khai bày tỏ ý kiến bất đồng đối với những đường lối, chủ trương, chính sách sai trái của đảng và nhà nước. Những người này, trong đó có chúng tôi, âu lo về sự an nguy của dân tộc khi xảy ra sự bạo loạn ngoài tầm kiểm soát.
Bài viết của ông mang tựa đề đã đến lúc cần phải đối thoại giữa những người cầm quyền và giới bất đồng chính kiến. Đối thoại cũng là điều mà một người tên là Đỗ Đức viết trên mạng xã hội khi nhắc lại câu nói của thiền sư Nhất Hạnh rằng bằng đối thoại chân thành cả hai bên đều sẵn sàng thay đổi. Blogger Nguyễn Anh Tuấn xem đó là một lộ trình dân chủ hóa.
Một lộ trình dân chủ hóa sẽ đóng vai trò như một bản hợp đồng bảo hiểm, trong đó những người nắm quyền chấp nhận trả lại cho dân những quyền chính trị căn bản, để dân chúng tham gia sâu hơn vào việc quản trị quốc gia, cách duy nhất để người dân thấy chính quyền phần nào đó là của mình và sẵn sàng xả thân bảo vệ nó khi cần thiết.
Giáo sư Mạc Văn Trang thì phát biểu thẳng thắn rằng hãy để cho người dân có quyền bầu lên những người mà họ yêu thương.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Thà Như Giọt Mưa qua tiếng hát ca sĩ Duy Quang.
Thà như giọt mưa vỡ trên trường đá, thà như giọt mưa khô trên trường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không?
năm về giang nhọn người từ trăm năm.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.